chương trình Bình Hạnh Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến lời của Chúa Toàn Năng phán với chúng ta ở trong Thánh Kinh, sách Khải Huyền đoạn 3 câu 20 như sau. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Chúa đứng ngoài cửa mà gõ, và nếu ai nghe được tiếng của Ngài mà mở cửa cho, thì Ngài sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người, và người với Chúa. Chúa luôn luôn đứng ngoài cửa lòng của chúng ta mà gõ. Nhưng ở trong chúng ta có bao nhiêu người nghe được tiếng của Ngài để mở cửa cho Ngài, thưa quý vị? Điều gì thật sự xảy ra trong mùa Giáng sinh, thưa quý vị? Điều gì thật sự xảy ra trong mùa Giáng sinh? Đức Chúa Con giáng trần và đến gõ cửa lòng của mỗi linh hồn trong thế gian này. Vâng, một ở trong ba ngôi của Thượng Đế Toàn Năng đã giáng trần mang lấy hình hài của con người và đến để gõ cửa lòng của mỗi một người ở trong chúng ta. Vâng, Ngài đến để gõ mỗi cửa lòng trong chúng ta. Ngài mong ước được vào và sống với mỗi một người trong chúng ta. Dù bất cứ đoạn đường nào mà chúng ta đi qua, dù bất cứ hoàn cảnh nào mà chúng ta gặp phải, Ngài vẫn ở cùng chúng ta. Chúa sẽ ăn bữa tối với ta, và ta với Ngài. Chúng ta đáp ứng với Ngài bằng cách nào, thưa quý vị? Chúng ta đáp ứng với lời mời của Ngài bằng cách nào? Hãy đáp ứng với Ngài như chúng ta đáp ứng với tình yêu. Hãy đáp ứng với Chúa như chúng ta đáp ứng với tình yêu. Hãy sẵn lòng, mở cửa lòng của ta ra và mời Ngài vào như chúng ta mở cửa lòng để cho tình yêu tràn chảy chan hòa trong lòng của ta. Hãy sẵn lòng mở cửa lòng của ta ra và mời Ngài vào như chúng ta mở cửa lòng để cho tình yêu tràn chảy chan hòa trong lòng của ta. Nhưng có nhiều người làm ngơ trước tiếng gõ cửa của Ngài. Họ quá bận rộn với những món quà, bận rộn với những buổi tiệc, bận rộn với những sinh hoạt mà họ không nghe được tiếng gõ của Chúa ở trong cõi lòng của họ, thưa quý vị. Vào năm 78 sau Chúa, tức là khoảng 78 năm sau khi Chúa đã giáng sinh, có một ông lão đang ngồi trong căn chòi của mình bên ngoài thành Bethlehem. Một đứa bé trai chạy đến bên ông lão và hỏi: "Thưa ông, cháu nghe rằng ông là một trong những người chăn chiên ở ngoài đồng cách đây nhiều năm khi Đức Chúa Giêsu giáng trần. Ông kể cho cháu nghe thử bé thơ Giêsu như thế nào. Ông có gặp được cha mẹ của Ngài không? Người ta có đến xem Ngài đông không? Và Ngài, hình dạng của Ngài ra sao năm xưa, thưa ông?" Ông lão đưa cặp mắt nhìn đăm chiêu cho đến tận cuối chân trời, hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra, đưa bàn tay trương, da nhăn nheo, vuốt lấy chòm râu bạc. Cặp mắt của ông lão mờ dần, rồi nước mắt của ông chảy ra. Ông lão run rẩy, nói với đầy sự hối hận trong đó. Tối hôm đó, ông cùng với những người chăn chiên đó coi giữ chiên của mình. Nhưng ông quá bận rộn để canh giữ bầy chiên. Ông không thể bỏ chiên của mình để đi đến mà gặp Đức Chúa Giêsu được. Ông quý những bầy chiên đó hơn là đến để nhìn chân cứu Chúa của thế gian. Ông cũng không màng để đi đến thành Bethlehem mà nhìn ngày sau đó. Và ông không hề được gặp ngài. Bạn có gặp ngài chưa? Có lẽ bạn đang nghe tiếng của ngài gõ cửa lòng bạn ngay trong giây phút này. Hãy mở cửa lòng. Hãy mời ngài vào trong lòng bạn. Đừng để mất cơ hội này, thưa bạn. Lạy Chúa, hãy gõ cửa lòng của mỗi vị thính giả trong giây phút này. Lạy Chúa, xin giúp cho mọi người nghe được tiếng phán của ngài ở trong tâm linh của họ, giúp cho họ mở cửa lòng để tiếp nhận ngài vào cuộc đời của họ. Họ sẽ không mất gì tất cả nếu họ không mở cửa lòng. Họ sẽ mất tất cả, thưa ngài. Cầu Chúa làm việc, cầu Chúa ban ơn, cầu Chúa khuyên nhủ mọi người. Chúng con cảm ơn cha. Chúng con đồng tâm cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chúa Giáng sinh ra đời, bầu trời chói chang tưng bừng và lòng người biết bao vui mừng. Hòa bình Chúa ban dương trần, cùng hát cùng ca ngợi khen. Đền phòng tín chuông giao đường, hòa cùng tín ca thiên thần. Nhịp nhàng tấu lên nhạc khúc hân hoan vui bấy trong đêm an bình. Chúa chào vang, Chúa chào vang, Chúa thánh đường trên ban. Sao sáng ca vang lên vui sao vang, con Chúa trời giáng thế. Ôi đêm nay ta chung ca vang, tôi Chúa giáng sinh ra đời. Người đời có lắm ơ hờ, mà lòng mình vẫn luôn tôn thờ. Giêsu Chúa của muôn loài, là đấng chết thay tội ta. Bình hòa Chúa ban cho người, rộn ràng với bao tươi cười. Người người đón con trời đêm Noel. Ôi hân hoan chúa đêm Noel trao ban lên trong muôn ánh sao sáng, ca vang lên vui trao vang, con Chúa trời giáng thế. Ôi đêm nay ta chung ca vang, tôi biết Chúa giáng sinh ra đời.
Chúng tôi kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh đầy ơn lành từ Thượng Đế Toàn Năng. Và xin quý vị đừng quên rằng đôi lúc vì quá bận rộn, chúng ta không nghe được tiếng gõ cửa lòng của Chúa. Năm xưa, nhà quán không có chỗ cho Chúa ở. Bây giờ quý vị có chỗ nào cho Chúa ở trong cửa lòng mình chăng? Đừng quên, Đó là sứ điệp của Giáng sinh. Amen.
Câu chuyện trẻ em.
Hôm nay cô Bạch Yến sẽ gửi đến các con câu chuyện ba vị bác sĩ đi tìm Chúa. Câu chuyện này được tiếp tục theo câu chuyện đêm thánh, là đêm Đức Chúa Giêsu được sanh ra. Cô muốn nhắc lại cho các con nhớ là Chúa sinh ra ở một nơi thấp hèn trong máng cỏ cho lừa ăn, là vì Chúa quá yêu thương loài người chúng ta. Chúa muốn đến với tất cả mọi người, kể cả những người nghèo hèn nhất. Chúa muốn làm một em bé yếu đuối rồi lớn lên như chúng ta, để Ngài có thể thông cảm cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Cuối cùng thì Chúa đã chết để chuộc tội chúng ta. Các con có thấy Ngài quá yêu thương chúng ta có phải không? Để hiểu rõ thêm những điều đó và những điều gian khổ ngay từ khi Chúa còn là một em bé sơ sinh, các con hãy cùng nhau yên lặng lắng nghe cô Yến kể chuyện nha.
Khi Đức Chúa Giêsu sinh ra, có rất ít người biết và ít người đi kiếm Ngài. Nhưng tại phương Đông, vùng đất xa xôi bên kia, có một nhóm người hết lòng đi tìm kiếm Chúa. Người ta thường gọi họ là bác sĩ, nhưng có lẽ gọi là các nhà thông thái thì đúng hơn. Nhà thông thái là người học rộng, biết nhiều. Các nhà thông thái này chuyên môn nghiên cứu các vì sao trên trời để tìm kiếm câu giải đáp cho những việc đã xảy ra trên thế giới. Họ tin rằng có một đấng quyền năng trong vũ trụ và tin rằng nhờ nghiên cứu những vì sao mà đấng đó đã dựng nên, họ có thể biết được ý Ngài. Một đêm kia, các nhà thông thái đang ở ngoài trời quan sát nghiên cứu các vì sao, thì Đức Chúa Trời đã phán với họ qua một vì sao đặc biệt. Họ thấy vì sao này sáng hơn tất cả những vì sao mà họ đã nghiên cứu từ trước. Nhìn vì sao đặc biệt đó, các nhà thông thái biết rằng có một vị vua vừa mới chào đời. Không những thế, họ còn biết rằng vị vua này lớn hơn, đặc biệt hơn tất cả những vị vua khác trên thế gian. Càng tìm tòi, học hỏi vì sao sáng, các nhà thông thái càng muốn đi tìm vị vua mới sinh để tôn thờ. Sau một vài hôm bàn tính với nhau, họ đồng ý tạm dẹp công việc qua một bên để lên đường đi tìm vị vua mới sinh. Dù không biết rõ vị vua đó ở nơi nào, và dù biết rằng đường đi xa xôi, hiểm trở, họ cũng quyết định lên đường. Cuộc hành trình của các nhà thông thái có lẽ rất là rầm rộ. Có lạc đà chở thức ăn và vật dụng, có các đầy tớ theo giúp. Chuyến đi này còn xa hơn và vất vả hơn chuyến đi của ông Joseph và bà Mary. Cuối cùng, các nhà thông thái đến kinh thành Jerusalem. Họ tưởng sẽ thấy kinh thành đang tưng bừng mở tiệc đón mừng vị vua mới chào đời. Nhưng chẳng có gì cả. Không những thế, khi họ hỏi thăm người ta, không ai biết gì về vị vua đó. Mấy nhà thông thái này ngạc nhiên lắm. Sau đó, họ nói với nhau.
Ủa? Sao mà lạ quá nhỉ? Vua thì chắc chắn phải sinh ra trong cung điện chứ.
Hay là mình vào cung điện hỏi vua Herod xem sao?
Ừ, mình nên đi đến đó để hỏi thêm xem sao.
Thế là họ cùng nhau đến hỏi vua Herod trong cung điện. Nghe nói có một vị vua Do Thái mới ra đời. Vua Herod giật mình, lo lắng. Vua cho gọi các thầy thông giáo vào và hỏi.
vua của người Do Thái được sanh ra tại đâu?
Các thầy trưởng lễ và thông giáo đang đọc trong sách lời tiên tri và tâu với vua rằng có một vị vua Do Thái sẽ ra đời tại làng Bethlehem thuộc vùng Juda. Nghe vậy, vua Herod lo lắng lắm. Vua Herod là một trong những ông vua tàn ác nhất trong lịch sử của loài người. Ông đã giết nhiều người trong gia đình ông. Trong số đó có cả mấy người con trai và người vợ yêu quý của ông, chỉ vì sợ những người đó sẽ cướp ngôi vua của ông. Tuy tin tức về vị vua mới sinh làm vua Herod hoang mang, lo sợ, nhưng ông cũng vẫn nghĩ ra được mưu kế để lừa gạt mấy nhà thông thái. Vua truyền với họ:
các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về việc vua mới sanh ra. Khi tìm được rồi, trở ra đây cho ta biết, để ta cũng đến thờ lại ngài.
Từ giả vua Herod, các nhà thông thái tiếp tục lên đường. Vì sao sáng mà họ thấy bên phương đông vẫn còn ở trước mặt. Mừng quá, họ theo vì sao và đi về hướng làng Bethlehem. Vì sao sáng cứ đi trước mặt họ, cho đến khi tới đúng ngôi nhà mà Joseph và Mary đang ở, thì họ dừng lại. Các nhà thông thái vui mừng lắm, ra lệnh cho người và lạc đà dừng lại. Họ vào căn nhà đó và đã gặp vị vua mà họ đang tìm. Vị vua này không có ở trong cung điện, không mặc áo của các vị vua chúa, không có lính đứng hầu hai bên. Nhưng các nhà thông thái biết ngay đây chính là vị vua lớn vừa mới ra đời. Họ liền quỳ xuống trước mặt ngài và thờ lạy ngài. Sau đó, họ lấy những món quà quý dâng lên cho ngài. Quà họ dâng cho Chúa là vàng, nhũ hương và mộc dược. Tối hôm đó, khi các nhà thông thái đang ngủ, họ mơ thấy Đức Chúa Trời. Trong giấc mơ, Chúa bảo họ đừng trở lại cung điện vua Herod. Vì thế, khi thức dậy, họ đã đi đường khác trở về. Khi các nhà thông thái đi rồi, một vị thiên sứ lại hiện ra với Joseph và phán:
hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua xứ Ai Cập, rồi cứ ở đó cho đến chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ tìm con trẻ ấy mà giết.
Thế là trong đêm tối, ông bà Joseph và Mary vội vàng thức dậy, thu dọn đồ đạc và lên đường trốn sang xứ Ai Cập là Ai Cập. Vua Herod chờ hoài không thấy mấy nhà thông thái trở lại. Biết mình đã bị lừa, ông ta tức giận, liền sai quân lính đến thành Bethlehem, giết hết tất cả các em bé trai từ 2 tuổi trở xuống. Thật là một mạng lệnh tàn nhẫn. Ngày hôm đó, khắp nơi trong và ngoài thành Bethlehem, người ta nghe tiếng kêu khóc than của các bà mẹ có con bị giết. Sau đó ít lâu, vua Herod cũng chết. Thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph tại xứ Ai Cập và bảo ông đem Chúa Giêsu trở về Do Thái.
Nghe xong câu chuyện vừa rồi, các con có thấy và hiểu gì không? Ngày nay, chúng ta không phải đi xa xôi, vất vả để tìm Chúa như các nhà thông thái ngày xưa nữa, vì Chúa đang ở bên cạnh chúng ta. Thật ra, lúc nào Chúa cũng chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Các con có muốn đến với Chúa để tôn thờ Ngài không? Các con hãy cầu nguyện xin Chúa ngự vào lòng và làm chủ cuộc đời của các con. Chúa sẽ làm vua cai trị cuộc đời các con và là đấng cứu thế, cứu vớt các con như mọi người ra khỏi tội lỗi. Các nhà thông thái ngày xưa đã dâng lên cho Chúa những món quà rất là quý giá để bày tỏ tấm lòng kính yêu Ngài. Ngày nay, điều gì quý nhất mà các con có thể dâng lên cho Chúa? đó chính là đời sống của các con. Các con có sẵn sàng dâng cuộc đời mình lên cho Chúa không?
Thưa quý vị, chương trình An Bình và Hạnh Phúc được thành lập để rao giảng về tin lành và ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu, cũng như kêu gọi con cái Chúa trở về thờ phượng Thượng Đế là đấng tạo dựng vũ trụ, theo đúng với những sự dạy dỗ đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Nếu lòng quý vị nhận được sự cảm động, xin quý vị hãy mạnh dạn liên lạc đến chúng tôi để cùng chúng tôi học hỏi Kinh Thánh và thờ phượng Đức Chúa Trời. Và để được tham gia những lớp Kinh Thánh hàm thụ hoặc được nhận những tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh, xin quý vị hãy vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua địa chỉ sau: qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay qua địa chỉ mạng anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com.
Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi Phúc Âm Đời Đời do An Bình Hạnh Phúc rao giảng trên anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com.
Các bạn thân mến, có bao giờ chúng ta đón mừng Giáng sinh với ước nguyện muốn đổi mới đời sống quá khứ của mình chăng? Các bạn biết không, vào những dịp cuối năm, trong sự tưng bừng sửa soạn đón mừng ngày lễ Giáng sinh, người Hoa Kỳ thường kể cho nhau nghe câu chuyện nổi tiếng của văn hào Charles Dickens. Chuyện kể về một ông già keo kiệt tên là Scrooge. Ông ta là người lạnh lùng, không tình cảm, thường bóc lột sức lao động của người làm công. Ông bắt người thư ký làm việc cho mình vất vả cực nhọc, nhưng chỉ trả một đồng lương quá ít, không đủ nuôi sống gia đình người ấy. Thú vui duy nhất của Scrooge là đếm tiền và thấy của cải gia tài của mình ngày một tăng trưởng. Nhưng có một đêm, đêm trước ngày lễ Giáng sinh, Scrooge nằm mơ những giấc mơ kinh khủng. Ông thấy lại tất cả những việc đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Ông thấy hậu quả đau đớn của những việc ông đã làm cho các nạn nhân của mình. Và ông cũng thấy những gì sẽ xảy đến cho ông trong tương lai. Ông mơ thấy ba bóng ma. Bóng ma quá khứ ôn lại trước mắt ông chuỗi ngày thơ ấu, cô độc và buồn bã. Ông thấy do đâu mình đã trở nên một con người ích kỷ, lạnh lùng, chối từ tất cả những liên hệ đẹp đẽ với người chung quanh. Rồi bóng ma hiện tại đưa ông đến nhà người thư ký. Ông thấy một gia đình nheo nhóc, đói khổ, những gương mặt xanh xao, ốm yếu, không đủ ăn. Ông thấy con người thư ký mang bệnh nặng mà không có tiền để vào bệnh viện điều trị. Ông thấy sự đau đớn trên nét mặt chịu đựng của cả gia đình. Rồi bóng ma tương lai đến, dắt ông vào một nơi có nhiều bóng tối. Ông thấy ngôi mộ của ông hoang lạnh ở góc vườn. Ngôi nhà yêu quý của ông điêu tàn, đổ nát. Ông nghe tiếng người ta ăn uống, reo hò mừng rỡ vì ông đã qua đời. Giấc mơ kinh khủng đến độ khi Scrooge thức dậy vào sáng hôm sau, ông đã nhảy lên vui mừng vì thấy mình còn sống và còn cơ hội để sửa đổi con người của mình. Ông quyết tâm xây dựng lại những đổ nát do chính mình gây ra và ông quyết tâm thay đổi cách sống của mình. Từ đó, ông trở nên một người vui vẻ, giàu lòng thương mến và lo lắng cho hạnh phúc của những người chung quanh. Mọi người mừng rỡ chào đón ông, và ông thì không ngớt kêu lên xin Chúa ban phước cho ông bà, anh chị. Câu chuyện trên đây không có nhiều tình tiết hấp dẫn và đặc sắc, nhưng là một câu chuyện được người dân ưa thích, và hàng năm họ vẫn cho trình chiếu lại nhiều lần trên truyền hình. Như là một sự nhắc nhở mọi người hãy hồi tưởng lại quá khứ và là một quyết định thay đổi, cải tiến cho tương lai.
Một lúc nào đó, nếu chúng ta nhớ lại những Giáng sinh cũ, có những Giáng sinh thật cô đơn, nghèo túng, nhưng cũng có những Giáng sinh ấm no, vui sướng, có những Giáng sinh đau buồn, thất vọng, nhưng cũng có những Giáng sinh hớn hở, vui mừng. Chúng ta nếu có ôn lại những điều đã xảy ra trong quá khứ, thì cũng đừng quên rằng chính Giáng sinh hiện tại mới là điều đáng để ý. Sự suy tưởng về những đau buồn thiếu thốn trong quá khứ chỉ có ích nếu nó làm cho chúng ta cảm nhận được sự đầy đủ và hạnh phúc mà Chúa đang ban cho chúng ta trong hiện tại. Sự suy tưởng về những tội lỗi trong quá khứ chỉ có ích nếu hiện tại chúng ta biết thay đổi, biết xây dựng lại con người và cuộc đời của mình. Trong Kinh Thánh, sách Philip đoạn 3 câu 14 có ghi lại như sau: Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lường sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để rượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Quá khứ dù tốt hay xấu cũng đã bị chôn vùi, chỉ có hiện tại mới đáng kể. Thượng Đế cho chúng ta quyền tự do để chọn lựa một hiện tại cho chính bản thân mình. Giáng sinh năm nay, chúng ta hãy làm một sự lựa chọn. Chúng ta hãy quyết tâm đổi mới con người mình, hãy sống tốt đẹp và làm điều lành trọn đời như Chúa đã chỉ dạy. Chúng ta hãy nghĩ đến mùa Giáng sinh năm nay không phải với những cây thông đẹp đẽ hay những chùm đèn lấp lánh, mà hãy nghĩ đến những bản thánh ca, thơ vịnh để tôn vinh chúc tụng Chúa. Hãy nghĩ đến hội thánh chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa giúp chúng ta có một tâm thần để cảm nhận được sự sung sướng của Giáng sinh hiện tại. Mỗi một chúng ta hãy chọn cho mình một con đường là sẽ bước đi với Chúa trong ánh sáng của hào quang Chúa và lẽ thật của Ngài. Trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 12 câu 36 đã ghi lại lời Chúa phán với các môn đồ như sau: Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho các ngươi được trở nên con cái của sự sáng.
Em dịu, hãy tin Giêsu.
Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi Phúc Âm Đời Đời do An Bình Hạnh Phúc rao giảng trên anbinhhạnhphúc.com. anbinhhạnhphúc.com.
Theo dõi phần giảng luận cho chương trình hôm nay qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Con người cần một điều gì đó ngoài cái tầm tay với của mình, thưa quý vị. Con người cần một điều gì ở ngoài cái tầm tay với của mình, giữa nỗi cô đơn và trống vắng của tâm hồn, giữa những lo âu triểu nặng và phiền muộn của cuộc sống, giữa những đe dọa về kinh tế, an ninh cho tương lai của chúng ta hoàn toàn đen tối, giữa những thay đổi bấp bênh ở trong tình hình chính trị và kinh tế ở trên thế giới, giữa những tranh chấp, hận thù, ganh tị giữa các ý thức hệ, con người cần một đấng cứu thế, gia đình cần một đấng cứu thế, xã hội cần một đấng cứu thế, thế giới cần một đấng cứu thế. Và lời của Chúa đến với chúng ta ở trong đêm Giáng sinh, và sứ điệp của đêm Giáng sinh vẫn còn có ý nghĩa với mỗi một người trong chúng ta. Luca đoạn 2 câu 10 và câu thứ 11 như sau. Luca đoạn 2 câu 10 và câu thứ 11 như sau. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành David, đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Thiên sứ phán như thế nào, thưa quý vị? Đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, cho mọi dân ở trên đất này, ở trên thế giới này. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, tức là đấng đã được sức dầu, và là Chúa của nhân loại. Chúng ta vẫn cần một đấng cứu thế. Chúng ta vẫn đi tìm sự bình an cho tâm hồn của chúng ta. Chúng ta đi tìm cái bình an đó qua vật chất không thỏa mãn được. Chúng ta đi tìm cái bình an đó qua danh vọng không thỏa mãn được. Chúng ta đi tìm cái bình an đó qua địa vị không thỏa mãn được. Chúng ta đi tìm cái bình an đó qua các mối tình cảm liên hệ trong xã hội này. Và tất cả những đó không thỏa mãn được chúng ta, vật chất không thỏa mãn được, danh vọng địa vị không thỏa mãn được, tình cảm không thỏa mãn được, sự khôn ngoan của con người không thỏa mãn được, khoa học cũng không thỏa mãn được cái nhu cầu đem bình an cho lòng của chúng ta. Và thưa quý vị, chỉ có đấng cứu thế là Đức Chúa Giêsu. Nếu chúng ta tôn Ngài là đấng cứu thế của cuộc đời chúng ta sẽ có một sự bình an ở trong tâm hồn của chúng ta. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Đức Chúa Giêsu, Ngài là ai, thưa quý vị? Để có thể đem bình an, để có thể đem sự cứu rỗi lại cho chúng ta mỗi người. Giêsu, Ngài là ai để có thể đem sự vui mừng lại cho chúng ta, đem niềm tin lại cho thế giới này, thưa quý vị? Na Pha Luân Đại Đế tuyên bố: tôi biết rất nhiều người. Na Pha Luân Đại Đế là người đã chinh phục Âu Châu, đã tuyên bố rằng: tôi biết rất nhiều người. Và tôi nói với các bạn rằng Đức Chúa Giêsu Christ không phải chỉ là một con người, những đầu óc nông cạn có thể thấy sự giống nhau giữa Đức Chúa Giêsu Christ với những sáng lập viên của các đế quốc khác hay là các vị giáo chủ của các tôn giáo khác. Nhưng Đức Chúa Giêsu không phải như những vị giáo chủ khác. Đức Chúa Giêsu không phải như những vị vĩ nhân khác ở trên thế giới. Đức Chúa Giêsu không giống một lãnh tụ nào của thế giới chúng ta. Những sự giống nhau mà chúng ta nghĩ lại không hề có. Và Na-pha-lu đại đế nói tiếp rằng: "Tôi đã nghiên cứu trong lịch sử để tìm một hình ảnh giống như Giêsu hay những gì có thể sánh với tin lành, với đạo của Ngài, nhưng tôi tìm không được." Lịch sử thế giới, lịch sử của nhân loại, của các triều đại, của các thời đại, của thiên nhiên không cung cấp cho tôi một điều gì có thể so sánh được với Đức Chúa Giêsu, thưa quý vị. Giêsu không phải là một nhân vật ở trong trí tưởng tượng của con người. Giêsu không phải chỉ có ở trong cổ tích. Giêsu không phải chỉ được Kinh Thánh nói đến, mà Giêsu còn được lịch sử của nhân loại nói đến, thưa quý vị. Theo sử gia Tacitus, ở trong quyển sách thứ 15, chương 44, ông đã viết vào năm 114 sau Chúa, 114 sau khi Chúa giáng sanh, ông đã viết những lời như sau: "Người sáng lập ra Cơ Đốc giáo là Giêsu Christ đã bị Pontius Pilate đóng đinh ở trong triều đại của hoàng đế La Mã Tiberius." Tức là Giêsu không phải chỉ ở trong Kinh Thánh không, mà Giêsu còn được sử sách viết trở lại. Và sử gia của La Mã vào năm 114 đã viết rằng người sáng lập ra Cơ Đốc giáo là Giêsu Christ đã bị thống đốc La Mã lúc bây giờ là Pontius Pilate đóng đinh ngày vào triều đại của hoàng đế La Mã Tiberius. Josephus là một sử gia nổi danh của Do Thái, sống từ năm 37 cho đến năm 95 sau Chúa. Sử gia Josephus đã viết lại trong bộ Jewish Antiquities, bộ số 2, sách số 18, chương 3 như sau: "Giêsu là một nhà thông thái. Hơn thế nữa, Ngài làm nhiều phép lạ. Ngài giảng lẽ thật cho nhiều người nghe một cách thích thú. Những người theo Ngài gồm cả dân Do Thái và dân của các nước. Ngài là đấng cứu thế. Ngài bị đóng đinh và ba ngày sau Ngài đã sống lại. Ngài làm ứng nghiệm lời tiên tri ở trong Cựu Ước của Kinh Thánh." Thưa quý vị, Josephus không phải là một sử gia của Cơ Đốc giáo, thế mà ông đã ghi lại một sự thật về Đức Chúa Giêsu, rằng Đức Chúa Giêsu là một nhà thông thái, Ngài làm nhiều phép lạ, Ngài giảng lẽ thật cho nhiều người nghe một cách thích thú. Những người đi theo Ngài gồm cả dân Do Thái và dân của các nước khác trên thế giới đến lúc bây giờ. Ngài là đấng cứu thế và Ngài bị đóng đinh và ba ngày sau Ngài sống lại. Ngài đã làm ứng nghiệm lời tiên tri ở trong Cựu Ước của Thánh Kinh. Thưa quý vị, không phải chỉ có Kinh Thánh nói về Đức Chúa Giêsu, mà sử sách của La Mã cũng có nói, sử sách của Do Thái cũng đã nói đến. Chúng ta nên nhớ rằng Do Thái giáo là cái tôn giáo đã từ bỏ Đức Chúa Giêsu, đã bằng lòng giao Đức Chúa Giêsu cho quan thống đốc Phi-lát để đóng đinh Ngài vì họ chối Chúa, thưa quý vị. Nhưng mà sử gia của họ cũng công nhận những gì Đức Chúa Giêsu đã làm, đã sống và đã trải qua. Theo nghị viên Publius Lentulus gửi cho hội đồng nghị viên của đế quốc La Mã, thì trong một bức thư của ông gửi có để lại viết lại như sau: "Có một người tên là Giêsu Christ xuất hiện, chữa được mọi thứ tật bệnh và cứu người chết sống lại." Ông ta phúc trình lại cho hội đồng nghị viên của đế quốc La Mã những gì ông thấy được trong khi Đức Chúa Giêsu còn ở dưới trần thế này đi giảng đạo. Cho nên thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu không phải chỉ có Kinh Thánh nhắc đến, mà còn được sử sách ở bên ngoài nhắc đến. Kinh Thánh gọi Giê-xu là Thượng Đế, thưa quý vị. Kinh Thánh gọi Đức Chúa Giê-xu là Thượng Đế Toàn Năng ở trong sách Ê-sai đoạn 9 câu số 5. Ê-sai đoạn 9 câu số 5 tức là Cựu Ước, trang 804. Thánh Kinh có nói như thế này: vì có một con trẻ sẽ sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy ở trên vai Ngài. Ngài sẽ được gọi là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời và là Chúa Bình An. Thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu là Thượng Đế Toàn Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, đã nhập thế mang lấy hình hài con người, trở thành con trẻ để lớn lên ở giữa chúng ta, để bày tỏ quyền năng của Ngài, bày tỏ lẽ thật của Ngài và chỉ cho chúng ta con đường đi đến sự cứu rỗi. Vì có một con trẻ sẽ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy ở trên vai Ngài. Một ngày nào đó Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại ngự lai ở trong thế giới của chúng ta, và Ngài sẽ cai trị, thiết lập nước của Ngài ở trên thế giới này, và chính Ngài sẽ là vua cho toàn thể thế giới của chúng ta. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Lượng, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Giăng đoạn 1 câu thứ 1, tức là ở trong Kinh Thánh Tân Ước, Giăng đoạn 1 câu thứ 1 thì nói rằng: ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, và mọi vật được dựng nên bởi Ngài. Ban đầu đã có Đức Chúa Giê-xu, và Đức Chúa Giê-xu ở cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu có phán ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 6 và câu 7 như sau. Giăng đoạn 14 câu 6 và câu 7, Chúa phán như thế này: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta, vì bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha ta. Thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu là một ở trong ba ngôi của Đức Chúa Trời Toàn Năng, đã nhập thế làm người để bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta, để bày tỏ Thượng Đế Toàn Năng, bày tỏ tình yêu thương của Ngài, bày tỏ sự quan tâm của Ngài cho nhân loại. Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh sách Philip đoạn 2 câu 5 cho đến câu thứ 11. Đoạn 2 câu 5 đến câu thứ 11, tức là Tân Ước trang 244, Kinh Thánh nói như thế này: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Đức Chúa Giê-xu vốn có cái bản thể như Đức Chúa Trời, song chẳng coi cái sự bình đẳng tương đương giữa Ngài với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Mà chính Ngài là Đức Chúa Giê-xu đã tự bỏ mình đi, bỏ đi cái sự bình đẳng với Đức Chúa Trời, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết ở trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu là một trong ba ngôi của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thượng Đế gồm có ba ngôi, gồm có ba người. và Đức Chúa Giêsu là một ở trong ba người đó. Ngài đã bỏ cái sự bình đẳng của mình, bỏ cái quyền phép của mình ở trên trời xuống để mang lấy hình hài của con người, để trở nên một người và dạy cho chúng ta cái cách sống để mà biết nhờ cậy vào Đức Chúa Trời toàn năng. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu là một ở trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, bình đẳng với Thượng Đế toàn năng. Thế mà Ngài còn từ bỏ tất cả những điều đó để xuống ở dưới trần này, mang lấy hình hài của con người và vâng phục Chúa. Ngài vâng phục Đức Chúa Trời và thậm chí vâng phục cho đến chết. Nếu Đức Chúa Giêsu là một người bình đẳng với Đức Chúa Trời, ngang hàng với Đức Chúa Trời là Thượng Đế toàn năng, mà từ bỏ được những cái điều đó để sống một cuộc sống vâng lời Thượng Đế toàn năng, thì chúng ta là con người có phải noi gương Đức Chúa Giêsu. Philip đoạn 2 câu số 5: hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ. Bà con, chúng ta phải bắt chước Ngài, phải noi theo gương Ngài, biết quy phục, biết quay trở về, tin nhận, vâng theo lời của Thượng Đế toàn năng, noi theo con đường của Ngài, đặt lòng tin của chúng ta ở trong Ngài. Thưa quý vị, và các môn đồ của Chúa đã nói đến Chúa Giêsu như thế nào? Ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu thứ 12. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu thứ 12, tức là Tân Ước trang 143. Lời của Chúa nói rằng chẳng có một sự cứu rỗi ở trong một đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Thưa quý vị, chẳng có một sự cứu rỗi ở trong một đấng nào khác, vì ở dưới trời này chẳng có một danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Không có một người nào, một giáo chủ nào có thể cứu cho người chết sống lại, làm cho người chết sống lại, làm cho kẻ què được đi, kẻ điếc được nghe, kẻ mù được thấy, kẻ phung được sạch, kẻ tàn tật được đi trở lại. Và không có một người nào dám nói rằng ta là đường đi, là lẽ thật và là sự sống, không ai, không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chỉ có Đức Chúa Giêsu, thưa quý vị, chỉ có Đức Chúa Giêsu đến sống cho con người và chết cho con người. Chỉ có Đức Chúa Giêsu đến dạy dỗ con người, sống cho con người và chết cho con người. Ở trong nhân loại chỉ có Đức Chúa Giêsu là người đã chết 3 ngày và sống lại, thưa quý vị. Đã chết đi 3 ngày và sống lại. Trong lịch sử của nhân loại, chỉ có Đức Chúa Giêsu chiến thắng được kẻ thù lớn nhất của nhân loại là sự chết. Tất cả những giáo chủ của những tôn giáo khác đã chết và nằm ở trong mồ mả, nhưng Đức Chúa Giêsu Christ chết và sống lại. Mộ vắng đã chứng tỏ điều này, và cái điều này khiến cho hàng triệu người đã chấp nhận danh Ngài và đi ra rao giảng về lẽ thật của Chúa cho toàn thể nhân loại. Đức Chúa Giêsu phán rằng khi nào tin lành này về nước của Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, lúc bây giờ Ngài tận thế sẽ đến. Khi nào đạo của Chúa được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, để kêu gọi con người quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời là Thượng Đế toàn năng, tức là thờ Ngài ở trong ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, lúc bây giờ Ngài tận thế sẽ đến, thưa quý vị. Và chỉ có Đức Chúa Giêsu mới hứa với những người đi theo Ngài rằng Ngài sẽ trở lại để đem những người tin nhận Ngài đi với Ngài về nước của Chúa. Cho nên khi quý vị nghe đến sứ điệp này, hãy mở cửa lòng mình, tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời của mình và bước đi theo Ngài. Chỉ có Ngài mới cứu được chúng ta trong đời này và trong đời sau, khi chúng ta đứng trước sự phán xét của Thượng Đế toàn năng ở trong cái ngày gọi là thiện ác đối đầu chung hữu báo. Giả sử có 2 người bị chơi vơi ở ngoài đại dương, cách bờ khoảng 500 dặm. Một người là vô địch về bơi lội tại Thế vận hội, một người chỉ biết bơi sơ sơ thôi. Ai sẽ bơi được vào bờ, thưa quý vị? Sẽ không có ai hết, vì không ai có thể bơi được 500 dặm Nhưng nếu có một chiếc máy bay trực thăng đến và thả xuống đó một chiếc phao cấp cứu, ai sẽ được cứu? Người nào nắm chiếc phao sẽ được cứu. Đây là điều mà Đức Chúa Giêsu làm. Kinh Thánh bảo rằng tất cả chúng ta đều lạc mắc ở trong tâm linh cách bờ vô hạn. Dù cho chúng ta có bơi giỏi bao nhiêu cũng không bao giờ đến được bờ. Tất cả chúng ta đều lạc mắc, tất cả đều đằng cần một đấng cứu thế. Ai chấp nhận sự kiện này và chấp nhận sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu thì sẽ được cứu rỗi. Nguyện xin Chúa toàn năng ban ơn cho quý vị, để quý vị mở cửa lòng mà tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời của mình. Quý vị sẽ tìm được sự thỏa lòng, quý vị sẽ tìm được sự bình an ở trong cuộc đời này. Thưa quý vị, không phải chỉ thảo luận về tôn giáo, tranh luận về tôn giáo mới thấy được cái quyền năng của tôn giáo đó, mà chúng ta phải sống, phải tiếp nhận vào hồn, phải bước theo, chúng ta sẽ thấy được cái quyền năng bao la của Thượng Đế toàn năng, của Đức Chúa Giêsu. Cách đây hơn 100 năm, một gia đình sống ở miền quê cách một phố nhỏ hơn 20 dặm. Họ có một đứa con gái nhỏ 18 tháng, và trời mùa đông năm đó trở lạnh kinh khủng. Đứa bé gái bị cảm lạnh, rồi cúm, rồi sưng cuốn phổi, rồi yết hầu làm độc. Đường vào thành phố để tìm một vị bác sĩ quá xa, mà tuyết lại đầy đường, quá dày. Họ chỉ mong tự chữa ở nhà cho đứa bé. Tình trạng của đứa bé trở nên nặng. Tối hôm đó, cô bé không còn một chút sinh khí nào. Người cha viết lại ở trong nhật ký như sau: trời tuyết nhiều quá, làm sao ba có thể chôn xác con được? Đây là cái ngày đang tối nhất ở trong cuộc đời của ba. Làm sao ba có thể chôn xác của đứa con gái duy nhất của ba được? Sáng hôm sau, bác sĩ đến viếng thành phố. Bác sĩ đến thăm bệnh đứa bé, rồi nói đứa bé đã gần chết. Ông bà có thể tìm một cái gì cho bé ăn. Nếu thêm một chút sức mạnh, cộng với sự may mắn, biết đâu bé có thể vượt qua cơn bệnh này. Có thể là một cái trứng gà. Một cái trứng gà có thể cứu được mạng của đứa bé. Quá đơn giản phải không thưa quý vị? Một cái trứng gà. Nhưng làm sao họ có thể tìm được một cái trứng gà trong mùa đông giá lạnh này? Có con gà nào đẻ trứng ở trong mùa đông giá lạnh như thế? Và tin bay ra, hàng xóm tìm cách để mà giúp, gia đình nào cũng đi tìm một cái trứng gà. Và thưa quý vị, cuối cùng họ tìm được một cái trứng gà. Và đứa bé ăn quả trứng gà đó, đột nhiên đứa bé lành bệnh. Không ai nghĩ rằng một cái trứng gà có thể cứu được một mạng sống của em bé, thưa quý vị. Nhưng trong cơn tuyệt vọng, họ đã chấp nhận để cho trứng gà cứu đứa bé. Chúng ta đang khổ, chúng ta đang tuyệt vọng, Đức Chúa Trời ban con độc sanh của Ngài, và Ngài biết điều gì là tốt lành nhất cho chúng ta, thưa quý vị. Đơn giản quá phải không thưa quý vị? Làm sao chúng ta có thể tin được, làm sao chúng ta có thể chấp nhận được rằng Đức Chúa Giêsu hy sinh chết trên thập tự cho chúng ta, và chúng ta chấp nhận Ngài, tin nhận Ngài, là chúng ta tìm được sự bình an, tìm được một sự cứu rỗi cho cuộc đời mình? Quá đơn giản phải không thưa quý vị? Nhưng nó sẽ có hiệu quả nếu chúng ta tiếp nhận cái phương cách đơn giản của Chúa, vâng lời Ngài và làm theo lời của Ngài. Chúng ta sẽ tìm được sự cứu rỗi. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế cho toàn thể nhân loại. Và hễ ai tin nhận Ngài thì sẽ được sự sống đời đời. Nguyện cầu Chúa ban ơn cho quý vị để tin nhận Đức Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của mình. Amen.
Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi Phúc Âm Đời Đời do An Bình Hạnh Phúc rao giảng trên anbinhhạnhphúc.com hay abhp.us anbinhhạnhphúc.com hay abhp.us.
Thưa quý vị thính giả thân mến, thời gian trôi qua thật mau. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay. Chúng tôi mong ước rằng chương trình đã đem lại cho quý vị những điều hữu ích trên con đường quý vị đi tìm an bình và hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Nguyện cầu Đức Chúa Trời toàn năng ban ơn tràn đầy ở trên quý vị và gia quyến. Chúng tôi cũng mong ước nhận được những cánh thư, những ý kiến đóng góp để xây dựng cho chương trình phát thanh mỗi ngày một phong phú hơn. Mọi thư từ liên lạc xin quý vị gửi về cho địa chỉ của chúng tôi là PO Box 6130 Santa Ana, California 92706.
Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi Phúc Âm Đời Đời do An Bình Hạnh Phúc rao giảng trên anbinhhạnhphúc.com. anbinhhạnhphúc.com.
Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi và nguyện cầu Đức Chúa Trời toàn năng ban ơn tràn đầy ở trên quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị ở trong chương trình phát thanh vào ngày mai. Xin chào, tạm biệt.